từ bỏ kết quả của hành động. Con người dần dần đạt đến đời sống tinh thần và góp nhặt được những bài học tinh thần trong thế gian, nhưng với điều kiện gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, chúng ta làm tất cả những công việc cần phải làm, vì đó là bổn phận của chúng ta. Khi sự sống tinh thần bắt đầu xuất hiện, ta nhận thức tất cả hành động ta hiện thực không phải để đạt được vài kết quả đặc biệt nào đó, mà vì bổn phận của chúng ta phải làm. Nói rất dễ, nhưng làm thì rất khó. Ta không cần thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống để trở nên tinh thần. Điều cần làm là thay đổi thái độ của ta đối với cuộc sống. Ta không nên mong chờ bất cứ kết quả nào từ việc làm, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng, vì đó là bổn phận của ta. Có được quan niệm như thế về sự sống là giai đoạn quan trọng đầu tiên đưa ta đến nhận thức sự duy nhất. Nếu chỉ có một sự sống vĩ đại và mỗi người trong chúng ta chỉ là biểu lộ của sự sống đó, thì tất cả mọi hoạt động của ta chỉ là tác động của sự sống đó bên trong ta. Đó là ý nghĩa mà trong Bi Gita nói về hành động mà không mong đợi kết quả, vì quả đương nhiên phải có theo sau hành động. Lời khuyên đừng mong đợi kết quả từ hành động chỉ dành cho những người có đời sống tinh thần. Nó không dành cho những người chưa có động lực mạnh mẽ nào khác, kích thích họ hành động mà không cần phần thưởng cho riêng cá nhân họ. Ta phải hành động, đó là cách thức để tiến hóa. Không hành động, ta không thể nào tiến hóa. Không cố gắng và phấn đấu, ta trôi nổi trên dòng nước ngược của sự sống mà không tiến tới được. Hành động là luật của sự tiến bộ. Khi chúng ta luyện tập, sự sống mới tuôn chảy vào chúng ta. Vì lý do đó mà các kinh sách có nói rằng người lười biếng không bao giờ tìm được chân ngã. Người lười biếng không hoạt động, không thể nào bắt đầu một đời sống tinh thần. Động lực thúc đẩy người bình thường hành động hoàn toàn là tìm sự vui hưởng kết quả của công việc làm. Đây là cách thức mà Thượng Đế hướng dẫn thế gian trên đường tiến hóa. Phần thưởng được đặt trước mặt để ta cố gắng theo đuổi, và với sự cố gắng ta phát triển năng lực. Nhưng khi đã đạt được phần thưởng, nó vỡ ra từng mảnh vụn trong tay chúng ta, và điều này cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Khi nghèo, bạn ham muốn tiền bạc, đến khi có được hàng triệu trong tay, cảm giác bất mãn sẽ len lỏi vào trí bạn, làm bạn mệt mỏi, chán nản đối với tiền của mà bạn không thể sử dụng hết. Bạn cố gắng để có danh vọng và đạt được nó. Sau một thời gian, bạn nhận thấy nó chỉ là một tiếng thoáng qua và mất hút vào biển cả mênh mông. Bạn cố gắng đạt quyền thế, khi bạn đã nắm được nó trong tay, bạn cũng không thỏa mãn với nó và trở nên mệt mỏi, thất vọng. Cùng một chuỗi sự việc nối tiếp nhau và cứ mãi lặp đi lặp lại. Đó là những món đồ chơi mà cha đưa ra để thúc đẩy các con cố gắng tiến tới. Chính ông ẩn núp bên trong món đồ chơi để khuyến dụ các con, vì nếu không có sự sống của Thượng Đế thì bất cứ nơi đâu cũng không có vẻ đẹp và sự quyến rũ. Nhưng khi món đồ chơi đã được nắm giữ thì sự sống liền rời bỏ nó vỡ nát trong bàn tay và chúng ta bất mãn. Vì giá trị nằm trong sự phấn đấu chứ không phải trong sự chiếm hữu, nằm trong năng lực đưa ra chứ không phải trong sự rảnh rang sau khi chiến thắng, và cứ thế chúng ta tiến hóa. Nhưng khi tinh thần bắt đầu thức động và tìm cách biểu lộ thì những phần thưởng mất đi năng lực thu hút của chúng. Bấy giờ động lực thúc đẩy là bổn phận chứ không phải là kết quả. Từ đây, chúng ta làm việc vì bổn phận như là một phần tử của sự sống vĩ đại duy nhất. Ta làm việc với tất cả năng lực của người làm việc để hưởng kết quả, và có thể còn hơn thế nữa. Người làm việc trong một công trình to lớn tốt lành cho nhân loại, sau nhiều năm khổ nhọc, công trình bị sụp đổ mà họ vẫn vui lòng. Những người như thế đã tiến xa trên đường tinh thần. Điều này có vẻ như không thể thực hiện được, nhưng nếu chúng ta hiểu về sự sống và cảm nhận được sự sống duy nhất, sẽ biết rằng không có một sự cố gắng nào làm cho nhân loại tốt hơn mà bị xem là vô ích. Không có công việc tốt đẹp nào thất bại. Hình thức bên ngoài của công việc có thể đổ vỡ, nhưng sự sống bên trong vẫn tồn tại. Động lực như thế cũng có thể kích thích những người chưa sống được đời tinh thần. Trong chiến tranh, một đội binh sĩ được giao phó một công tác vô vọng, không thể nào hoàn thành. Vị sĩ quan chỉ huy nhận được lệnh phải chiếm ngọn đồi mà ông biết rõ là không thể nào thành công. Vì trên sườn đồi đã được địch quân dựng lên lởm chởm rất nhiều dàn đại pháo, ông biết rằng trước khi tiến lên tới đỉnh đồi, quân sĩ của ông sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là người chiến sĩ trung thành với Tổ quốc, ông phải tin tưởng vị tổng chỉ huy tối cao. ông và quân đội của ông chiến đấu theo mệnh lệnh và dĩ nhiên sẽ bị thất bại. Họ hy sinh cho đến người cuối cùng phơi thây trên sườn đồi. Họ có thất bại chăng? Có vẻ là như thế nếu người ta chỉ nhìn một phần nhỏ của trận chiến, vì khi toán quân cảm tử này làm cho kẻ thù phải đổ dồn lực lượng đánh lại họ, thì đoàn quân khác đã kéo đến tấn công hậu cứ không được phòng bị của địch quân và đạt được chiến thắng một cách dễ dàng. Cuối cùng, sự hy sinh của những người chiến sĩ trên sườn đồi được toàn quốc vinh danh và tên tuổi của họ được ghi khắc vào trong bia tưởng niệm. Người sống đời tinh thần cũng thế, họ biết chương trình không thể thất bại. Họ biết trận chiến phải kết thúc với chiến thắng thuộc về họ. Đối với những người nhận biết được sự duy nhất, khi một phần nhỏ bị thất bại, họ không coi là quan trọng. Điều quan trọng là sự hoàn thành mục đích cuối cùng mà thiên cơ dành cho con người. Họ làm việc không phải để đạt được thành quả nơi đây, lập ra tổ chức lớn nơi kia, mà họ làm việc cho sự cứu chuộc nhân loại. Dù hình thức của công việc mà họ làm bị đổ vỡ, nhưng sự sống vẫn tiến lên và thành công. Đó là ý nghĩa của sự làm việc vì bổn phận. Nó làm cho sự chịu đựng cuộc sống trở nên tương đối dễ dàng. Từ đó, con người sống an tịnh, mạnh mẽ, vô tư và không lo sợ. Người làm việc vì bổn phận không đeo níu vào bất cứ điều gì họ làm. Khi công việc đã thực hiện xong, họ không lo lắng gì về nó nữa. Họ để mặc cho thế gian đo lường sự thành công hay thất bại. Riêng họ chỉ biết sự sống bên trong vẫn tiến đến mục đích. Đây là điều bí nhiệm của tâm bình an trong công việc. Những người làm việc mà mong cầu thành công thì luôn lo lắng, không yên, luôn đếm từng cố gắng và tính toán khả năng thắng bại. Đối với những người làm việc vì bổn phận, không màng đến kết quả, họ làm việc với sức mạnh của thiêng liêng và luôn luôn tin chắc về mục đích sau cùng. Làm vận hà cho thiêng liêng. Tác động như một vận hà cho thiêng liêng là giai đoạn quan trọng đầu tiên. Để thực hiện giai đoạn này, có một điều bí nhiệm mà chúng ta cần phải nhớ là khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nghĩ rằng năng lực vĩ đại đang làm việc đó xuyên qua chúng ta. Điều này được Bigita gọi là bất động ở giữa hành động. Con người muốn trở nên tinh thần thật sự phải đặt tư tưởng này bên trong mọi công việc. Thế nào là động lực từ trong tâm của người luật sư hay quan tòa thúc đẩy họ thi hành công việc dựa theo sự sống tinh thần? Đơn giản là họ phải tự xem như hiện thân của pháp quan thiêng liêng. Luật pháp ở thế gian không hoàn hảo và đầy sai sót. Chỉ có pháp quan thiêng liêng là đại diện cho luật pháp tối thượng trên mặt đất. Những người muốn biểu lộ sự sống tinh thần trong ngành luật pháp phải luôn luôn có trong lòng tư tưởng: tôi là bàn tay của pháp quan thiêng liêng ở thế gian, tôi thi hành theo đúng luật. Cũng như thế, trong những ngành nghề khác, thương mại là một trong những cách thức nuôi sống thế giới, một phần của hoạt động thiêng liêng. Người trong nghề buôn bán phải tự coi mình là thành phần thiêng liêng phân phát sự sống. Từ đó, những quốc gia được liên kết lẫn nhau. Họ là những bàn tay, bàn chân của hoạt động thiêng liêng. Những người tham dự vào việc điều khiển và hướng dẫn quốc gia cũng là đại diện cho hành pháp thiêng liêng. Chỉ khi nào nhận ra là hiện thân của sự sống thiêng liêng thì họ mới làm đúng với cương vị của họ. Tuy có những nhà chính trị trục lợi nhỏ mọn, nhưng sự suy đồi ấy không ảnh hưởng gì đến sự hiện hữu của thiêng liêng. Vị hành pháp thiêng liêng luôn tìm cách hiện thân trong những người cầm quyền để dân chúng có cuộc sống hạnh phúc, cao đẹp hơn. Nếu phần đông những người dự phần vào công việc xã hội nghĩ rằng họ là hiện thân của một trong nhiều phương diện của hoạt động thiêng liêng, thì cuộc sống ở thế gian sẽ trở nên tốt đẹp và cao thượng biết bao. Điều này cũng giống như cuộc sống trong gia đình. Trong một quyển sách cổ Ấn Độ có nói, thượng đế của vũ trụ, tức là thượng đế biểu lộ, là gia trưởng vĩ đại. Mỗi người chồng phải nghĩ rằng mình là hiện thân của gia trưởng thiêng liêng. Vợ và các con không phải để phục vụ cho người chồng cảm thấy tiện nghi, hạnh phúc, mà để cho người chồng có cơ hội thể hiện thiên tính của một người đàn ông hoàn hảo, của người chồng và người cha. Người vợ và người mẹ phải nghĩ rằng bà là hiện thân của đặc tính khác của thiêng liêng. Phần vật chất, người nuôi dưỡng cung cấp không ngừng những nhu cầu của các con. Như cha và mẹ vĩ đại bảo vệ và nuôi dưỡng thế giới, cha và mẹ của các con trong gia đình bắt đầu tăng trưởng sự sống tinh thần. Nếu mỗi người trong gia đình bắt đầu được sống tinh thần, phước báu sẽ tràn đầy trong gia đình và ngoài thế gian. Niềm hạnh phúc của sự cho. Sau khi đã làm bổn phận vì bổn phận, giai đoạn quan trọng thứ nhì mà chúng ta phải theo đuổi là thực hành luật hy sinh. Với cái nhìn cao quý về đời sống, không những chúng ta thấy chính chúng ta là sự sống thiêng liêng đang hoạt động trong thế gian, mà còn là sự sống thiêng liêng tự hy sinh để cho tất cả có thể sống. Trong sách có nói, khởi đầu của vũ trụ là một hành động hy sinh, và việc nâng đỡ để cho vũ trụ tồn tại là sự hy sinh liên tục, thấm nhuần và làm linh động vạn vật. Khi nhận thức được luật hy sinh cao cả của sự sống vũ trụ, chúng ta vui vẻ dự phần, tuy nhỏ nhoi trong sự hy sinh ấy, để trở nên một thành phần thúc đẩy cơ tiến hóa của nhân loại. Đó là điều bí mật về niềm vui của những người sống đời tinh thần. Họ mất tất cả những gì bên ngoài, nhưng được tất cả những gì bên trong. Tôi thường nói sự sống của hình thể bao gồm sự thu góp vào, trong khi sự sống của tinh thần bao gồm sự cho ra. Vì thế Đức Chúa từng tuyên bố rằng người cho nhận được nhiều ân phúc hơn người nhận. Khi một người biết được thế nào là niềm vui của sự cho, sẽ không còn muốn niềm vui của sự nhận. Họ biết một niềm vui vô tận nảy sinh từ trong tim khi sự sống tuôn tràn ra bên ngoài. Vì nếu sự sống thiêng liêng tuôn tràn vào ta và được giữ lại bên trong ta, nó sẽ trở nên ứ động, trì độn và tử vong. Nhưng xuyên qua một sự sống làm trung gian, sự sống thiêng liêng tuôn chảy không ngừng, không ứ động, không mệt mỏi, nó tuôn tràn ra ngoài càng nhiều, càng nhận được nhiều. Chúng ta đừng sợ cho ra, càng cho ra sự sống của chúng ta càng đầy đủ hơn. Đừng bị lừa phỉnh bởi thế giới của sự chia rẽ. Nơi đó con người sợ cho ra sẽ mất đi, nhưng một người có nhiều vàng sợ những đồng tiền vàng họ cho ra sẽ làm cạn bớt số vàng tích trữ của họ. Nhưng trong vấn đề tinh thần, càng cho ra ta càng có thêm nhiều. Mỗi hành động cho ra làm cho sức chứa đựng của chúng ta càng lớn thêm. Như thế, ta không sợ trở nên trống rỗng, khô cạn, kiệt quệ, vì tất cả sự sống ở phía sau chúng ta, và ta là một với những dòng suối của sự sống. Khi nhận thức rằng chúng ta là thành phần của cái duy nhất cao cả, chúng ta sẽ nhận được niềm vui chân thực, trường cửu của sự sống. Trong vẻ huy hoàng của sự sống thật sự, mọi niềm vui vụn vặt ở thế gian đã có lần thu hút chúng ta, nay sẽ biến mất. Và chúng ta nhận biết được ý nghĩa của câu nói là người nào mất sự sống riêng tư sẽ tìm được nó trong sự sống trường cửu.